kỳ lạ trong cái xã hội ta là con giết cha mà người con phải tịnh bơ, vợ giết chồng như là một cái trường hợp mà vợ của một cái nhà báo, một cái anh mà con nghe là 56 tuổi ở Quảng Bình đánh một cái bà mẹ là mấy chục tuổi mà cạnh đây. Nói tóm lại là cái đạo đức của xã hội ta bây giờ con không biết nói thế nào được. Thế thì bây giờ làm sao để giải quyết được cái đạo đức này? Thì với tấm lòng của con, chứ không phải là của ai, con nghĩ chỉ có đạo Phật, và duy nhất là chỉ có đạo Phật mới giải quyết được. Đó là tấm lòng của con. Và con cầu mong khoảng độ từ 3 đến 50 năm, đạo Phật của hiện tại sẽ trở thành giống như thời của là Trần Nhân Tông. Nếu được cái đó thì dù con có ở đâu, con cũng cảm thấy mình là vô cùng vinh dự là một người viết nhạc Việt Nam. Thưa thầy, đây là việc khó chứ không phải là việc dễ. Mọi người phải góp tay, chứ không có một người nào, không có một riêng ai, dù vĩ đại đến mấy cũng không thể làm được. Thì bê thì ý thầy thế nào?
Về vấn nạn vừa nêu đó, có 3 vấn đề mà chúng ta cần phải nắm vững và nỗ lực cùng làm. Thứ nhất là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội tại Việt Nam. Có thể nó có nhiều lý do, có người cho rằng là vì lý do kinh tế, cho nên không thuyết phục. 10 năm trở lại đây, cái cách thức giết người ở Việt Nam nó quá tàn nhẫn. Và mỗi ngày nếu vào báo net, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều vị vụ việc giết người chỉ có vài trăm ngàn, vài triệu đồng thôi, một cách rất tàn nhẫn mà mấy thập niên trước đó không có. Đang khi những thập niên đó nước Việt Nam vẫn nghèo, đưa lý do về cái nghèo sanh đạo tặc, cái nghèo sanh giết người, cái nghèo dẫn đến lừa đảo phạm pháp, nó chỉ là một nguyên do chứ không phải là nguyên nhân chính yếu. Theo nghiên cứu của chúng tôi đó là về Việt Nam sau năm 45 ở miền Bắc, sau 54 ở Bắc Trung Bộ, sau 75 ở Việt Nam, nền giáo dục tiểu học Việt Nam đã bỏ quên cái môn đức dục, tức là giáo dục đạo đức trong nhà trường. Khi mà đạo đức không được giảng dạy trong nhà trường đó, thì từ thuở nhỏ các cháu chỉ được học kiến thức để thi đậu, rồi bằng cái thi đậu có bằng cấp, bằng bằng cấp có nghề nghiệp. Và do đó thiếu soi sáng của đạo đức á, người ta đã lấy kiến thức để trở nên phạm pháp tinh vi hơn, lừa đảo nhau, giết nhau một cách tàn nhẫn hơn. Lý do dẫn đến tình trạng không có đức dục ở trong các trường học sau chủ nghĩa là vì đạo đức phần lớn gắn kết với tôn giáo, và do chủ trương không đưa tôn giáo vào trong chương trình giáo dục tại nhà trường. Các trường học tại các nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là bỏ quên. Và gần đây quá một thập niên trở lại đây đó, thì cái môn đức dục mới bắt đầu được đưa vào. Nhưng mà nếu phân tích về nội dung á, thì chúng ta thấy nó là giáo dục công dân nhiều hơn, giáo dục về luật pháp, giáo dục về ban giao quốc tế, giáo dục về môi trường, đủ thứ. Còn cái nền tảng giáo dục đạo đức á, thì vẫn quá ít. Mà lương bổng của các giáo viên dạy môn giáo dục công dân này thấp hơn là các giáo viên dạy các bộ môn khác. Tức là chính bản thân của nhà nước cũng không khích lệ cái môn này bằng cách là đề cao đó, những cái môn khác. Do đó phải nhanh chóng bổ sung môn đạo đức học ứng dụng trong nhà trường, để từ nhỏ các cháu được học về nhân cách. Ở Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc đó, để có chủ trương học như thế là tiên học lễ, học học văn. Học lễ chứ là cái ngoại giao văn hóa thôi, nó phải là đạo đức. Tiên học đạo đức, hậu học văn. Khi có văn thì tự động có lễ, mà có lễ chưa chắc có đạo đức. Cái ngoại giao khéo léo ai cũng có thể đạt được, nhưng mà đạo đức là một quá trình huấn luyện, điều chỉnh nỗ lực gì vượt qua những cá tính xấu, hành vi xấu, thói quen xấu, vân vân. Thứ hai, vai trò của cha mẹ. Người mẹ đó đóng một vai trò là cô giáo của con cái trong gia đình của mình. Phần lớn các bà mẹ ngày nay cứ đùn đẩy cái trách nhiệm đó cho các thầy cô giáo ở nhà trường. Chỉ cần gửi con đến các trường bán trú, nội trú, hay là sáng đưa đi, chiều rước về, nghĩ là đã tròn bổn phận làm mẹ, làm cha rồi. Giờ phương diện luật pháp của nó là ok, nhưng mà giờ phương diện đạo đức á, cái đó chưa đủ. Ấn Độ là một quốc gia mà trong hơn một tuần qua chúng ta đi đó, cái nghèo phủ trùm ở các vùng nông thôn. Các gia đình nghèo, các cháu nghèo từ nhỏ trở thành cái bang. Có thể họ sinh rất dai, họ sinh một cách đó là đeo bám để cho du khách đó mũi lòng mà thương tặng cho, nhưng họ không cướp giật. Dọc theo bờ đề đậu tràng, các xe bán hàng, vật cụ, pháp khí, mỗi buổi tối họ chỉ bọc bằng một cái tấm bạc màu xanh cuộn giải lại, không cần có ổ khóa. 10 giờ sáng mở cửa ra vẫn còn y nguyên, không ai ăn cắp, không ai để đi. Đó là về nhờ cái hệ thống đạo đức được giáo dục trong mỗi gia đình mà trụ cột nhất vẫn là người mẹ. Ở đó người ta có phân công lao động, chồng thì làm kinh tế, vợ đó thì lo giáo dục và cái bếp núc và con cái. Phân công lao động này đó mặc dù là trọng nam khinh nữ, nhưng nó cũng có được cái giá trị tích cực là con cái ít hư, vì tình thương của người mẹ đó đã làm cho đó là những đứa con đó nó có đi yếu tố nữ tính, mà nữ tính thì dễ phát triển được từ bi, và từ bi thì không làm cho người ta thương tổn người khác. Các quốc gia đang phát triển về kinh tế, đối với Việt Nam á, nếu không để ý đến cái tổ này đó thì mất gốc dần cái nền đạo đức gia đình, và đây chính là một trong những cửa ngõ làm cho con em chúng ta hư đốn đàn khi ở tuổi vị thành niên. Đó là chưa nói những cái tình trạng gia đình vợ và chồng á, thượng cắn chân hạ cắn tay, bạo lực gia đình thường xuyên, cãi vã thường xuyên. Các yếu tố này đó nó được gọi là đeo bám và ám ảnh trong não trạng của các cháu thiếu nhi, và chúng sẽ trở thành phóng ảnh của các hành động đó. Đó là chưa nói đến việc xem phim ảnh quá nhiều, bạo lực tình dục của Hollywood trên TV, trên trang web, và chu cấp cho thanh thiếu niên á, iPad rồi điện thoại di động đắt tiền, rồi các cái tiện ích về internet ở cái lứa tuổi mà chúng chưa cần thiết để nghiên cứu, và do vậy chúng bị tập nhiễm để bạo lực và tình dục. Và hai yếu tố này đó, nó làm cho con người bị nổi loạn và khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Do đó giáo dục gia đình đó cần phải được phục hồi, và cha mẹ phải cam kết rằng thà tôi chậm vào một chút, tôi ít vào một chút để dành thời gian cho con cái mình hơn. Mỗi ngày vài tiếng thì con cái ít hơn. Thứ ba, giáo dục tôn giáo. Vai trò của đạo Phật trong tình huống này là hướng dẫn cho các cháu tham gia các loại hình sinh hoạt gia đình Phật tử tại các chùa, sinh hoạt giới trẻ tại các chùa. Và theo chúng tôi đó, mỗi ngôi chùa ít nhất một tháng phải có thuyết giảng 6 lần, 4 lần vào những ngày chủ nhật, 2 lần vào ngày sóc vọng, rằm và bồng bột. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có 16.530 mấy ngôi chùa. Chúng ta chưa có được 0% ngôi chùa có thuyết giảng thường xuyên. Như vậy là tín đồ Phật tử đi đến chùa chỉ nặng về tín ngưỡng thôi, chứ không có phát triển trí tuệ được. Và các cháu vào chùa lại Phật, tụng kinh hết, chứ không có hiểu biết về đạo đức, không hiểu biết về triết học Phật giáo. Và do đó nó không thấm được các cái nhân cách cao thượng từ nhỏ. Cho nên cái hỗ trợ của nhà chùa là rất quan trọng. Mỗi chùa vào ngày thứ bảy chủ nhật nên có 2 cái khóa lễ sinh hoạt: khóa lễ cho người lớn tuổi, khóa lễ cho thanh thiếu niên. Giáo dục cho thanh thiếu niên phải khác với giáo dục cho người lớn và ngược lại. Thì những hỗ trợ này đó sẽ góp phần làm cho nhân cách của con người ngày càng được tốt đẹp hơn. Cho nên không nên đổ lỗi cho xã hội không, cũng không nên đổ lỗi cho gia đình không, cũng không nên đổ lỗi cho tôn giáo không. Ba phương diện này phải phối hợp lẫn nhau thì việc giáo dục đạo đức của con người đó mới được tốt. Còn tường cao, phương pháp trừng phạt nghiêm khắc ở nhà tù đó không thể nào ngăn chặn được tội phạm, nó chỉ hạn chế thôi. Còn gốc rễ của tội phạm nó thuộc ở nhận thức của tâm, thể hiện qua thói quen và hành vi. Cho nên nó phải phát huy đạo đức, thì đạo đức sẽ trở thành hộ pháp của luật pháp. Vì vậy đó, xã hội con người sẽ trở nên bình ổn và phát triển hơn. Xin điều hỏi khác. Mời mời. Ai đặt câu hỏi thì Quang Hỷ đứng gần cái lo.